Thưa đại chúng, hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 1997. Chúng ta nghe kinh Quan Niệm Hơi Thở. Và kinh này để giúp cho chủ đề cách làm giàu và bảo vệ di sản. Cách làm giàu và bảo vệ di sản là một loạt pháp thoại chúng ta đã nói đến 3 bài. Và bài này có tính cách thực tập qua kinh Quan Niệm Hơi Thở. Trong pháp thoại thứ hai, chủ đề cách làm giàu và bảo vệ di sản, chúng ta có đề cập đến kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc. Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc, Đức Phật đề cập đến bốn bài kệ nói về cái nguồn gốc của ái dục tạo nên nỗi khổ. Vì vậy người xuất gia đó phải xa lìa ái dục để chấm dứt cái căn đệ nguyên nhân sâu xa của đau khổ. Thì Đức Phật nói đến ba bài kệ vì thiên nữ này vẫn chưa nắm được lời dạy của Đức Phật một cách trọn vẹn. Điều này cho chúng ta thấy rằng thiên nữ là chỉ cho những người sống đầy đủ và đang say đắm ở trong hình sắc, trong năm yếu tố dục lạc. Một người mà đang đắm đuối, đang mê man ở trong dục lạc, thì khi nói việc đoạn dục là một điều rất là khó làm. Không phải khó hiểu mà khó làm. Cho nên đây là then chốt của kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc. Bởi vì tuổi trẻ đó, quan niệm hạnh phúc đó, nó nằm ở nơi dục lạc, nó nằm ở nơi tiền tài, nó nằm ở nơi danh vọng, nó nằm ở nơi sắc đẹp, nó nằm ở nơi tình cảm và liên hệ đến đời sống vật chất, ăn uống, ngủ nghỉ, cư trú, phương tiện. Do đó một người xuất gia tu học như chúng ta đó có rất nhiều điều khó làm, khó thực hiện. Nhưng một trong những điều khó căn bản hình như thường trực của mỗi người nam xuất gia, của mỗi người nữ xuất gia đó là tình cảm nhỏ hẹp, tình cảm giữa nam nữ, tình cảm thương tình. Vì vậy làm thế nào để mà thiểu dục, có nghĩa là khu trừ dần dần cái sự ham muốn của tình dục, tình cảm. Thì Đức Phật đã giúp cho chúng ta nhiều phương pháp khác nhau để thực tập, để quán niệm và để khu trừ những loại tình cảm thường tình của thế gian. Và một trong những cái kinh rất là ác yếu của việc thực tập đó là kinh Quan Niệm Hơi Thở. Và trước khi đi sâu vào kinh Quan Niệm Hơi Thở đó, chúng ta ôn tập lại những cái bài kệ Đức Phật nói cho vị thiên nữ mà vị này không có hiểu, có nghĩa là không có nhận được và không muốn từ bỏ. Cho nên Đức Phật gàn đi gàn lại nhiều lần, cuối cùng cô ta mới giác ngộ. Đức Phật dạy cho vị thiên nữ đến ba bài kệ như sau. Đức Thế Tôn nói cho vị thiên nữ bài kệ về ái dục sau đây, không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Rồi Phật hỏi vị thiên nữ, con có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con thật tình chưa hiểu. Đức Phật lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ thứ đến. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh, ai cảm dỗ được mình? Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh, ai cảm dỗ được mình? Rồi Phật hỏi vị thiên nữ, còn về kệ này con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật, con cũng chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn. Qua hai bài kệ rồi mà vị thiên nữ này vẫn lặp lại đến bốn lần, nói rằng mình chưa nhận được cái bản ý sâu xa của Đức Phật dạy. Cái lý do là vị thiên nữ này đang sống ở trong cái cảnh giới của cõi trời đầy đủ dục lạc, đầy đủ hạnh phúc của dục lạc. Mà một sớm một chiều nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì ngạc nhiên quá. Và một cái quá trình hưởng thụ tập nhiệm như thế mà bây giờ chỉ nghe hai bài kệ thôi, rũ bỏ và chấp nhận được. Cái nguyên tắc từ bỏ ái dục là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Và thâm ý ở đây thiên nữ đó là ai? Là chúng ta đang sống ở trong cõi đời này được làm cái cõi dục giới. Có rất nhiều thứ dục lạc quyến rũ làm cho chúng ta đam mê, làm cho chúng ta quên đi những cái điều kiện tốt đẹp của thế giới tinh thần và tâm linh. Và chúng ta đang sống ở trong xã hội Hoa Kỳ, trong một đất nước phồn thịnh về đời sống vật chất. Bỏ cái sự nghiệp vật chất mà đi tu là một vấn đề vô cùng khó khăn. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng dù không có nhiều tu viện, nhưng mà nếu có nhiều tu viện cũng chưa chắc có nhiều người đi tu đâu. Bởi vì chúng ta sống trong thế giới vật chất này, con người cảm tưởng rằng mình đương sung sướng hưởng thụ những cái dục lạc như là đang sống ở các tầng trời, có sự tự do đi lại, có sự tự do ăn nói, có sự tự do làm việc, có sự tự do học hành, có sự tự do tôn giáo, có sự tự do luôn cả cái việc chính trị, kinh tế, xã hội và tự do cá nhân con người được bảo vệ tối đa. Ngoài cái sự tự do đó là xã hội này một xã hội văn minh vật chất, cho nên rất là dễ kiếm cơm, kiếm áo. Và có rất nhiều người nâng đỡ chúng ta, không những trong việc học mà ngay cả trong việc làm ăn, trong việc sinh sống. Cho nên người nào cũng muốn làm giàu, người nào cũng muốn có đầy đủ tiện nghi, và người nào cũng để toàn phần thời giờ cả suốt một đời để tạo nên đời sống vật chất. Thì thử hỏi làm sao mà đi tu được, làm sao mà vào trong tu viện nó ở với những cái giới hạn điều kiện phương tiện, và vào trong tu viện ở với một cái đời sống không còn gì là dục lạc xa hoa nữa, thì làm sao mà dễ chấp nhận được. Cho nên Về thiên nữ ở đây nghe Đức Phật nói đến hai bề kẻ mà vẫn chưa chấp nhận được, có nghĩa là vẫn chưa nhầm được cái ý sâu vì rằng tại sao mình phải bỏ cái đó, tại sao mình phải bỏ cái đó, không hưởng dục hưởng lạc mà bỏ nó đi. Vì thiên nữ nói như thế này, tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vì ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn, tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiền pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian để đến mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể tri giác. Và khi cô thiên nữ này vẫn nàng cái vị tỳ kheo trẻ đi tu, chắc cũng cỡ mà sư chủ Quảng Hành đó, thì sư chủ Quảng Hành nói như thế này: thưa thiên nữ, tôi là Quảng Hành mới xuất gia được chưa bao lâu, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi của Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng Kalanda. Thiên nữ có thể tới đó để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chính pháp một cách rõ ràng để tùy nghi thọ trì. Cái điều này rất là thực tế. Mình mới đi tu á, đâu có hiểu được cái lý nghĩa sâu xa, cho nên mình không thể vội vàng nói qua loa vài ba câu mà ta nhận được. Thầy nêu Đức Chúa Quảng Hành là vì thầy nghĩ rằng cái vị tỳ kheo này khoảng độ 20 tuổi và mới thọ giới không bao lâu cả, ý như Chúa Quảng Hành mới về tu viện tu một thời gian gần 2 năm, chưa có đủ khả năng để mà nói pháp, để mà trả lời những câu hỏi có tính cách sâu sắc và hóc búa. Và đây là một câu hỏi có tính cách sâu sắc và hóc búa của thế gian. Và chú Quảng Hành khi gặp một người hỏi cái điều đó thì chú không thật trả lời qua loa là nói tôi thích thầy, tôi đi tu. Không thể nói tu viện đẹp mà đi tu, không thể nói lên tu viện có nhiều sức cô sức chú thương cho nên tôi đi tu, không thể trả lời qua loa như thế được, mà trả lời cho sâu sắc lý do làm sao mà không ở nhà để đi học, đi làm có tiền để có người đẹp, để có bạn gái, để có sự giàu sang, mà phải lên tu viện tu học rất là thiếu thốn, đôi lúc cực khổ nữa là khác. Thì có một cô gái đẹp hỏi chú Quảng Hành như thế, thì chú hỏi, chú trả lời rằng là thưa thầy, tôi là thầy viện trưởng Thích Tịnh Từ, người sáng lập tu viện Kim Sơn, nếu cô không có ngại thì mong cô cùng lên xe hơi và đi với tôi tới gặp thầy tôi, là thầy tôi sẽ giải thích cặn kẽ và cô có thể hiểu được và cô cũng có thể phát tâm tu học như tôi được. Tôi là mới xuất gia, tôi không dám mạo muội trả lời câu hỏi sâu sắc và có tính cách khó khăn này. Có nghĩa là chú Quảng Hành, chú sợ cô kia sẽ bẻ lý luận và chú không đủ khả năng để đỡ những cái đòn cân nào, cho nên chú mời cái người đó về tu viện Kim Sơn gặp bổn sư của chú. Đây là một cái thái độ rất là thông minh của người học Phật, của người xuất gia mới bước chân vào đạo. Cái điểm này mình lưu ý ở chỗ rằng là mình tu tập nghe thầy giảng hay, nhưng mà bây giờ mình nói lại những cái lời của thầy khó mà thông suốt, khó mà vững chãi, cho nên mình phải biết tấn thôi. Chỗ nào mình nói được thì mình cứ nói, mà chỗ nào mình nói không được mình nhường lại cho quý thầy lớn, các sư huynh sư đệ lớn, cho mình đừng trả lời một cách càn cợt và thiếu kinh nghiệm, thiếu chịu sống. Và ở trong kinh này, khi vị thiên nữ này tới gặp Đức Phật thì cô nói rằng là Đức Phật có nhiều đệ tử, có nhiều thánh tăng, có nhiều người giàu có tới bao quanh hết, làm sao mà tôi vô được. Cũng như cái cô đã nói với chú Quảng Hành rằng là tôi nghe nói thầy Tịnh Tư là dạy hay lắm, cho nên đệ tử bao quanh hết, tôi làm sao mà tôi dám đến gần. Thì chú Quảng Hành là không đâu, thầy tôi bình dân lắm, thế nào thầy cũng có thể tiếp được hết, trừ khi thầy đau, thầy tắt thở thôi. Còn bình thường thầy tôi rất là đơn giản, người nào tới cũng có thể tiếp được, nhất là tới để cầu đạo, để học đạo thì thầy tôi càng vui và càng tiếp đón rất là nồng hậu. Cô cứ tới đi. Thì đây là cái thái độ các sư cô sư chú hay những người Phật tử phải biết mời mặc những người đến những tu viện, đến những trung tâm tu học để tìm cầu chánh pháp và nghe chánh pháp. Và điều này mình phải học qua con thiên nữ này. Có nhiều khi mình không có ý thức, cho nên mình đi ra đó, mình cứ nghĩ rằng là khi nào Phật pháp mình giỏi, khi nào mình thọ giới đức cao, khi nào mình đã có đầy đủ tất cả những cái kinh nghiệm sâu sắc mình mới truyền giáo. Không phải như thế. Cái cách truyền bá chánh pháp đó là có nghĩa tùy vào ở nhiều cái trường hợp và điều kiện khác nhau để giáo hóa chúng sinh. Mình không nói pháp được thì mình giới thiệu cho họ một băng giảng của thầy, một quyển kinh, một quyển sách dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực tập. Mình không nói pháp được thì mình khéo léo mời người Phật tử đó về chùa, về tu viện để được tu học cùng mình. Mình nói pháp không được á thì mình tỏ bày những cái sự khiêm cung, lễ độ, cái cách đi đứng oai nghi, sự tươi mát biểu lộ ở trong lời nói, trong hành động cư xử của mình. Đó cũng là những bài pháp linh động có thể giáo hóa người được. Bài kệ không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục. Cái gì mình không thấy thì mình mới vướng vào. Cũng như mình không có rõ đường, thành ra mình mới lái xe lạc đường. Còn mình biết rõ bản đồ, mình biết đường xá rồi, mình lái xe đời nào cũng lạc đâu. Thì cái sự đam mê ái dục cũng vậy, mình không có thấy, cho nên mình mới thích. Tuần vừa rồi có một đám thanh niên trẻ khoảng 6-7 em lên, các vị đi học hết ở nhà gặp thầy. Thanh niên không, thầy hỏi mấy con đi chơi sao mà toàn con trai không, không thấy con gái. Thì một em trả lời rằng là thưa thầy, tụi con đâu có xe, đâu có tiền, đâu có sự nghiệp, vì vậy cho nên con gái đâu nó có thích tụi con. Tụi con đứa học sinh nghèo lắm. Thì nhân đó thầy nó chơi, thầy hay nó chơi lắm, mà thầy nó chơi với tụi trẻ. Thầy nói thầy đâu có xe, thầy đâu có nhiều tiền, thầy cũng đâu có học giỏi, nhưng mà thầy có nhiều con gái lắm. Nó nói về thầy. Nó về chứ, ở đây bây giờ có trên 20 sư cô tu hành ở đây là con gái của thầy chứ gì nữa mà không con gái. Thì một em trong này, không, thầy không hiểu tụi con. Con là con gái là girlfriends. Girlfriends. Không đứa nào thích con hết. Không đứa nào thích tụi con hết. Thì cái điều này á, nó làm cho thầy thương các em. Các em nó cố học, nó cố có xe đẹp, nó cố có tiền nhiều, và nó cố có địa vị, là để có con gái thích, con gái thương. Vì vậy nên nó học rất là khổ sở, nhưng mà học để phụng sự cho tình cảm giữa nam và giữa nữ, chứ không có một lý tưởng nào hơn hết. Sống mà tội nghiệp như thế, sống mà càn cợt như thế, sống mà đam mê vào những cái yếu tố thường tình như thế thì chắc chắn đau khổ vô cùng. Bởi vì nếu một người con gái mà thích mình xe, có xe hơi, thích mình có tiền bạc, thích mình có nhà cửa tốt, thì khi xe mình hư thì làm sao? Chắc chắn nó không thích nữa. Một người nào mà thương mình vì xe cổ, vì tiền bạc, vì địa vị, vì tài sản, thì chúng ta biết rõ rằng những cái yếu tố vật chất đó nó không tồn tại, nó phải thay đổi rất là bất thường. Thất nghiệp một cái là mất hết. Vì vậy nếu nam nữ thương nhau mà vì những cái yếu tố vật chất như thế thì chắc chắn đau khổ vô cùng. Thế nhưng đa số người thế gian họ thương nhau ngoài tình cảm ra cũng phải bằng vào những cái yếu tố điều kiện, không phải là phụ thuộc mà gần như là chính đáng nữa. Đó là nghề nghiệp, đó là tài sản, đó là địa vị, đó là danh nghĩa. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố đó không phải là một cái tài sản to lớn, không phải là cái tài sản bền chắc, và không phải là cái tài sản có mặt thường trực. Nó lên xuống bấp bênh lắm, nhất là ở trong xã hội Tây phương này. Khổ cực lắm mới có một căn nhà, khổ cực lắm mới có một chiếc xe hơi mới, khổ cực lắm mới có công ăn việc làm tốt. Nhưng mà nó thay đổi thường trực, bởi vì kinh tế nó tùy thuộc vào ở trên toàn thế giới. Xã hội Mỹ là một xã hội đích tìm thị trường để mà tạo nên nghề nghiệp và sự sinh sống cho người dân. Nhưng mà nếu những thị trường xung quanh mất thì kinh tế của Hoa Kỳ xuống dốc liền. Chiến tranh tại Đông Âu vừa chấm dứt một cái là kinh tế Mỹ xuống dốc liền. Vì vậy mà kinh tế của Mỹ là tùy thuộc vào chiến tranh, nó tùy thuộc vào những cái giới lãnh đạo ưa gây chiến tranh và để bán khí giới ra thị trường. Thầy nói một tí này thôi để chúng ta biết rằng vấn đề vật chất ở trong xã hội giàu có nó bấp bênh vô cùng. Không biết bao nhiêu người thất nghiệp, không biết bao nhiêu người mất nhà cửa, không biết bao nhiêu người mất vợ con, không biết bao nhiêu người tan vỡ gia đình là tùy thuộc vào đời sống kinh tế. Thế thì ở đây chúng ta mới hiểu rằng cái người đi tu á, Đức Phật dạy rằng trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Cái tai họa mà mất công ăn việc làm, mất nhà cửa, mất xe gồ, mất người yêu là cái họa nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái họa mất đi mà thương tiếc, mất đi rồi hằn thù, mất đi rồi đau khổ, mất đi rồi bám víu, và mất đi rồi thì coi như trời lăn đất lở, không còn cái gì nữa. Chính cái khổ đó đó mới là cái khổ đau cùng cực nhất. Thường thường cái gì mà mình có mà mình tham chấp nó mà nó mất thì mình mới đau khổ lắm. Cho nên cái người đi tu có một cái ý niệm rất rõ rệt là không có cái gì cả. Vì vậy nó cũng không mất cái gì cả. Nhưng mà trên cái nghĩa sâu sắc không có cái gì cả, mà có tất cả. Không có cái gì cả mà không mất tất cả, nhưng mà không có gì cả cũng có nghĩa là có tất cả. Ví dụ thầy ở nhà cưới một người vợ, dù đẹp đến đâu, dù giàu đến đâu, đông lắm, như Việt Nam có 12 đứa con là nhiều nhất, nhưng bây giờ thầy có 50-60 đứa con xuất gia, và có cả hàng mấy chục ngàn những đứa con, những người Phật tử tại gia. Có phải không có đứa con nào hết, mà có rất nhiều đứa con. Đây là nói cho dễ hiểu thôi, nhưng mà trên phương diện tinh thần rằng là mình càng bám víu, mình còn tham muốn, mình còn cố để mà giành giật, thì lại càng mất mát. Và mỗi lần mất mát đau khổ ghê lắm, đau khổ lắm. Thầy đi tu cho thầy ở nhà có một bà vợ đẹp, mà bà đi theo một người khác, chắc đau khổ lắm, chắc đau khổ lắm. Phải không chú Quảng Hành? Thầy hỏi sư chú, nói thầy đi tu cho thầy ở nhà mà có một người vợ đẹp, mà bà đi theo một người khác, chắc thật thầy đau khổ lắm, có phải không chú Quảng Hành? À, sao con biết? Chú Quảng Hành đừng nhỏ nhưng mà kinh nghiệm khổ đau về chuyện tương tự đó. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng như ngày xưa, và có thể nhiều thế hệ tới nữa, những người con gái, những người con trai đau khổ vì tình cảm. Tình cảm tức là tình dục đó. Dục là muốn, tình là tình cảm, tình thương. Tình thương mà không có rõ cho nên đau khổ. Nhiều cô, nhiều cậu trẻ lắm lên tu viện xin xăm, khi nào thầy không rảnh hoặc là thầy không thích thôi, mà thầy gặp mấy cô mấy cậu hỏi là toàn xin chuyện tình duyên không, là con xin coi thử cái người yêu của con có thương con không, có thương lâu dài không, và người yêu của con có khinh rẻ con không, tại sao lâu nay không gọi điện thoại mà không muốn gặp con. Toàn là những cái chuyện đau khổ vì tình cảm nhỏ nhỏ thôi, mới 17-18 tuổi thôi, nhiều khi còn nhỏ hơn mà lên xin xăm. Tưởng xin xăm cầu cho ba mẹ sống lâu, tưởng xin xăm là cầu cho học giỏi trở thành người con hiếu, xin xăm toàn là hỏi chuyện tình duyên, chuyện người thương không, tội nghiệp. Đây là cái hiện tượng để thấy rằng tuổi trẻ rất là đau khổ về tình cảm giữa nam nữ, giữa trai gái, giữa chuyện người yêu và người thương, dù chính thức hay không chính thức. Xã hội Hoa Kỳ ngày nay một cái biến động rất là lớn, là bộ xã hội để một số ngân quỹ rất là lớn so với những ngân quỹ chiến tranh, để nuôi những đứa con không có cha, những đứa con không có cha mẹ chính thức, hoặc là không có cha, hoặc là không có mẹ. Có nhiều khi sinh xong họ đem vào cho những trẻ nuôi, họ không nhìn nhận. Đó là một cái điều mà xã hội không có giải quyết được, là vấn đề ái tình, tạo nên không biết bao nhiêu tác phẩm mới mà không có tác giả chính thức. Vì vậy cho nên những tác phẩm đó là những cái tác phẩm gọi là không có người chịu trách nhiệm. Và những tác phẩm đó lớn lên không được ai bảo hộ một cách vững chãi. Do đó trở thành những đứa con hoang, những đứa con thiếu tình thương cha mẹ ngay từ thở bắt đầu. Và những đứa con lớn lên là biến cố lớn cho xã hội. Nó lập gia đình, nó có bạn trai bạn gái, và nó cũng tạo nên những cái hình ảnh không cha không mẹ cho những đứa con ra đời mới. Và xã hội cứ đùm bọc như thế một cách hời hợt thôi, chứ không có sâu sắc và không có toàn vẹn. Đó là một trong những cái dự kiện mà chúng ta thấy tại sao ái dục tạo nên đau khổ, ngọt ngào thì ít mà chất cay đắng thì nhiều. Còn nói đến những gia đình nam nữ được cưới vợ có chồng đàng hoàng, nhưng mà kiểm điểm lại có bao nhiêu gia đình có hạnh phúc, có bao nhiêu gia đình biết ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống để mà thương nhau, để mà hiểu nhau, để mà tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ lớn, để đừng quay lưng lại với nhau. Không có bao nhiêu người trong xã hội thời xưa cũng như thời này gây ra không biết bao nhiêu trào xáo, đau khổ, ràng nứt, mất mát, và không có niềm tin, không có hạnh phúc cho gia đình một cách căn bản. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Tại sao chàm phải ái dục là phúc lạc thì ít, vị ngon vị ngọt thì ít, mà đau khổ cay đắng thì nhiều. Điều này chúng ta nhìn vào trong gia đình cha mẹ chúng ta, chúng ta nhìn vào trong dòng họ anh em chúng ta, và chúng ta nhìn vào trong gia đình những người bạn thân của chúng ta, xem coi thử có rõ ràng hay không. Rất là rõ. Vì vậy chúng ta chọn một con đường đi tu không phải chạy trốn những cái yếu tố đó, mà chúng ta đi tu là mình biết thừa hưởng một cái gia tài trí tuệ để đem cái sự bình an cho mình. Mình có tình thương, mình có tình yêu đàng hoàng chứ không phải không có, nhưng mà thương yêu nó rất là sâu xa, thương yêu rất có trí tuệ, và thương yêu để xây dựng cái tình thương đó rộng lớn, chứ không phải thương yêu rồi để đốt cháy tài sản của gia đình, không phải thương yêu để rồi có nhiều đau khổ, và không phải thương yêu để rồi thiếu trách nhiệm. Mà mình đi tu là tập một người biết thương yêu và có trách nhiệm, tập một người thương yêu với trí tuệ, và tập một người thương yêu phải có được sự hướng dẫn, được sự soi sáng của các bậc thầy lớn, đó là Đức Phật, một nhà trí tuệ, một nhà giáo dục, một bà mẹ trên tất cả các bà mẹ. Và cái bài kệ thứ hai thấy chân tướng ái dục rồi đó, thì tâm ái dục không sanh. Tâm ái dục không sinh thì có gì đâu mà bị cám dỗ, có gì đâu mà bị ràng buộc. Thấy rồi, khi nãy giờ thầy nói như vậy là mình thấy sơ sơ rồi đó. Có người thấy sâu sắc hơn. Và khi thấy rồi thì mình không chọn lựa con đường đó, mà mình chọn lựa con đường đi tu. Chọn lựa con đường đi tu làm sao? Bảo hộ về di sản, tinh thần và quê hương tâm linh. Người chí hướng cao rộng, khéo bảo hộ thân tâm, khéo gìn giữ di sản, tuệ nghiệp của tiền nhân. Người chí hướng cao rộng, khéo bảo hộ thân tâm, khéo gìn giữ di sản, tuệ nghiệp của tiền nhân. Tuệ nghiệp là sự nghiệp, sự nghiệp. Sáng suốt là sự nghiệp, nhận chân được sự thật là sự nghiệp, thấy rõ được nguồn gốc đau khổ là sự nghiệp. Và cái sự nghiệp đó được xây bằng tuệ giác. Mà khi có tuệ giác rồi thì không đắm say những cái dục lạc thường tình vốn là nguyên nhân của đau khổ. Và khi Đức Phật nói bài kệ thứ hai thì cái người thiên nữ này mặc cảm rằng là lâu nay mình có nhiều nhận thức sai lầm quá, thành đã đưa vào một cái mặc cảm rằng là mình rất là đau khổ mà mình không biết, lâu nay mình tưởng mình là sướng nhất trên đời, thành ra người thiên nữ này buồn, buồn lắm. Mà khi người thiên nữ này buồn, có tính cách tự trách mình và tự than thở, thì Đức Phật nói rằng mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm, ba màn đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Và đợi đến nói cái bài kệ thứ tư, trừ dục vượt ba màn, tâm lặng hết mong cầu, mọi đau khổ cởi mở, đời này và đời sau. Và khi nói đến cái điều đó, vị thiên nữ này mới giác ngộ, Và thầy nghĩ rằng vị thiên nữ này đã đi xuất gia. Không biết xuất gia với thầy nào. Không chừng vị thiên nữ này là có trong đám đông của đại chúng tu viện Kim Sơn. Vị thiên này, nữ này có thể đã xuất gia hoặc là có thể chưa cào đâu, nhưng mà sắp cào đâu. Thầy lặp lại những cái đoạn văn căn bản ở trong kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc, là vì kinh này giảng cho người trẻ, có nghĩa là giảng cho những người đang còn đủ khả năng để đi tìm cầu hạnh phúc, để chúng ta đi vào kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở được xây bằng trí tuệ, được xây bằng cái kinh nghiệm rất là nhiều kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành ra làm thế nào để đoạn được những cái gốc đau khổ, mà trong đó ái dục là một trong những nguyên nhân, thì chúng ta phải dùng phương pháp thực tập của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Bởi vì kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc mới xác nhận về ái dục là đau khổ thôi, chưa nói rõ về phương pháp hành trì. Bây giờ muốn làm thế nào để cho cái nguyên nhân ái dục không sinh trưởng, và làm thế nào để cho chúng ta không có đắm luyến về ái dục gây nên đau khổ nữa, thì chúng ta phải có phương pháp vững chãi, thực tế và hành trì liên tục trong đời sống chúng ta, thì mới đoạn được về cái khía cạnh tham đắm ái dục. Không chỉ là lý thuyết, chỉ là một mớ nhận thức căn bản mà thôi. Bài kệ thứ 5 trên bảng: Kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuệ giác Phật làm nên. Kho tài bảo trân quý, cung kính lễ thọ trì. Đây là bài kệ thầy viết ra để mở đầu cho việc học Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuệ giác Phật làm nên. Đức Phật chứng ngộ có tuệ giác tròn vẹn mới nói được kinh này. Kinh này không phải đệ tử của Ngài nói, không phải Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà, A Nan, dù các Ngài đó là các bậc A-la-hán, nhưng mà có thể không đủ khả năng tròn vẹn để nói kinh này. Kinh này do chính kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra để dạy cho các hàng đại đệ tử và các hàng tân thị kheo. Vì vậy kinh này nó có một cái giá trị phi thường, một giá trị được xây nên thật sự bởi tuệ giác sau khi Đức Phật giác ngộ dưới của cái Bồ Đề. Cho nên chúng ta trực tiếp học về vị giác ngộ, trực tiếp lắng nghe lời của vị giác ngộ, và kinh này nói ra để đoạn trừ nguồn gốc của đau khổ, tham, sân, si. Và tham dục là một trong yếu tố mà chúng ta vừa đề cập qua kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý, cung kính lễ thọ trì. Đây là một cái kho tài bảo rất là quý giá, quý lắm. Nếu chúng ta đọc kinh Quán Niệm Hơi Thở mà không có học, không có hiểu và không có để nhiều thời gian ra mà thực tập á, thì chúng ta đọc kinh Quán Niệm Hơi Thở cũng như đọc một bài văn thường thôi. Nhưng mà đây không phải là một bài văn thường, không phải là một mớ kiến thức non dại, mà cũng phải là những cái phương pháp để làm giàu có đời sống vật chất. Mà đây là cái nguyên tắc căn bản, cái phương pháp căn bản để làm giàu có đời sống tinh thần, để làm giàu có sự nghiệp tuệ giác, và để chấm dứt được khổ đau cùng tận của con người, của chúng sinh. Cho nên phải cung kính đảnh lễ mà thọ trì kinh này, phải tha thiết tiếp nhận học hỏi kinh này, và phải liên tục ứng dụng kinh này ở trong đời sống của chúng ta, như liên tục tiếp nhận từng hơi thở để sự sống của chúng ta có mặt. Kinh quán niệm hơi thở, tuệ giác Phật làm nên, kho tài bảo trân quý, cung kính, lễ thọ trì. Thưa đại chúng, đây là kinh quán niệm hơi thở do thiền sư Nhất Hạnh dịch và được in ấn vào ở trong tác phẩm Nhật Tổng Thiền Môn năm 2000. Kinh quán niệm hơi thở tôi nghe như sau. Hồi đó Bụt còn ở tại nước xa về, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, vân vân. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thường lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tân học, có vị chăm sóc 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khất sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần được thực hiện tiến bộ. Bây giờ thầy đương chăm sóc tu viện Kim Sơn cũng gần 40 người nữa. Thành ra nó phù hợp với cái kinh này lắm. Một vị khất sĩ giỏi chỉ săn sóc khoảng 10 người, 20 người, 30 người và 40 người là tối đa, không có nhiều hơn. Chỉ có điều này thôi thì chúng tôi biết rằng trong một đài chúng đông thì phải có nhiều thầy giỏi. Nhưng mà trong một đài chúng đông mà không có thầy giỏi, hay là chỉ có một thầy giỏi thôi, thì đài chúng đó không giỏi được, không tiến bộ được. Cho nên tu viện Kim Sơn nếu có thêm quý thầy giáo thọ giỏi trực tiếp thì mình có thể tiếp nhận thêm đài chúng xuất gia. Không thì trên dưới 40 người thầy thấy cũng vừa cho thầy lắm rồi. Các vị nghe cái đoạn này mới thấy được cái khó khăn của các thầy dạy học trò, và thương các thầy, kính các thầy, và tự mình phải thay thế các thầy một phần nào để chăm sóc huynh đệ với nhau. Nếu không, mình làm những cái việc rất là cằn mặn nhưng mà không phải là căn bản. Cái việc căn bản của một sư cô, một sư chủ, một vị xuất gia là phải biết săn sóc mình và săn sóc lẫn nhau để làm nhẹ gánh lo âu cho thầy của mình. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thường là các vị đức hạnh có trí tuệ đó, các bậc A-la-hán đó, không phải thường đâu. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thường lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tăng học, có vị chăm sóc 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khất sĩ thanh học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần được nhiều tiến bộ. Thì chăm sóc 40 người là được, nhưng mà cái câu là dần dần được tiến bộ, xem tu viện Kim Sơn đã có chưa. Nếu mà dần dần được tiến bộ đó, thì đó là cái điều rất phù hợp với văn kinh, và cũng là thâm ý của Đức Phật. Và cũng là mình đang đi trên con đường Đức Phật đi. Mình đừng làm những cái việc thầy tổ mình làm, xứng hợp với chính pháp, xứng hợp với lời Phật tổ dạy, và xứng hợp với từng bước chân của người trước đi qua. Cho nên mình hạnh phúc, mình rất hạnh phúc. Nhưng mà nếu thiếu sót cái điểm này và không quán chiếu rõ cái điều này thì mình vốn là thiếu sót và mình không có nhiều hạnh phúc. Do đó cái câu mà dần dần được nhiều tiến bộ thì thấy đại chúng tu viện Kim Sơn dần dần được nhiều tiến bộ, thầy rất là mừng. Đây là văn kinh. Bây giờ đây đã đến ngày trăng tròn tháng tư và Bụt đang ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng: "Quý vị khất sĩ, tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kinh lễ." Bây giờ Đức Phật khen và Đức Phật hết sức là vui mừng nói ra cái lời này. Cũng như thầy Tịnh Từ nói rằng quả tình các sư cô sư chú đang tu học tại tu viện Kim Sơn là những người rất là thanh tịnh, là những người có thực chất tu học, là những người sống không có phù phiếm và ba hoa, là những người đáng được gọi là phước điểm và được thọ lãnh sự cúng dường của đàng na tiên thi. Do đó mình phải xứng đáng để thọ nhận của đàng na tiên thi, và nếu chưa xứng đáng thì mình tinh tiến thêm, cố gắng thêm, nỗ lực thêm và ngồi thiền thêm, tụng kinh thêm, chánh niệm thêm, chứ đừng có bớt. Chưa vững chãi mà nghe nói bớt đi tụng kinh một bữa vui lắm, mừng lắm. Chưa tinh tiến mà nói đi biển chơi thì nhại reo lên. Chưa tinh tiến mà nói hôm nay nghỉ học với thầy, thôi nhại mua quá chừng. Như vậy nó biểu lộ cái sự yếu đuối của mình, cái sự ham chơi. Và biểu lộ cái sự ham chơi này cũng biểu lộ cái sự thiếu có thầy ở nhà mình cũng hành trì vững chãi, mà vắng mặt thầy đi mình cũng hành trì vững chãi. Thậm chí như là thầy đang sống mình cũng tu học vững chãi, huynh đệ thương nhau 100%, và thầy mình có vắng bóng đi thế giới khác mình cũng thực tập vững chãi và huynh đệ thương nhau 100%. Được như thế thì mới gọi là xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kinh lễ. Cái đoạn này quan trọng lắm. Đức Phật nói cho thánh chúng ngày xưa, nhưng mà Đức Phật cũng khen chúng ta bây giờ, nếu thật sự là chúng ta tu tập vững chãi và có sự thảnh thơi. Này các sư cô sư chú tu viện Kim Sơn, tăng đoàn của chúng ta quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và bao hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kinh lễ. Thưa quý vị, cái lời của Đức Phật năm xưa chúng ta cũng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để chúc tụng tán thán những giáo đoàn trong hiện tại ngay bên cạnh chúng ta. Bởi vì chỗ nào có người phát tâm xuất gia tu tập cho nghiêm túc thì chỗ đó có thánh tăng xuất hiện. Này quý vị, đây là văn kinh. Trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả A-la-hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt đứt năm sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả bất hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần. Có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đứng vững chãi đi về quả vị giác ngộ. Có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ chân căn, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang thực tập bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang thực tập cứu tượng quán, có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở. Thưa đại chúng, đoạn văn kinh này đã liệt kê cho chúng ta một số giáo lý căn bản để cho chúng ta học, nắm cho vững và hành trì. Đây là giáo pháp của Nguyên Thủy. Giáo pháp Nguyên Thủy là những lời của Đức Phật nói lúc ban đầu để cho những người xuất gia hành trì. Và cũng từ nơi giáo pháp căn bản ban đầu này, về sau các tổ tổ tương truyền mới xiển dương ra, làm cho rộng rãi ra cái lý nghĩa, cho nên nó trở thành ra giáo pháp được gọi là Đại Thừa Giáo hay là kinh điển phát triển. Do đó, các sư cô sư chú hay những người Phật tử mà muốn học Phật, muốn nắm giáo pháp cho căn bản, chỉ đọc cái đoạn kinh này cho thật là rõ thì mình thấy được giáo pháp căn bản ở đâu. Quý vị nghe lại một lần nữa. Này quý vị trong đài chúng ta đây, những vị khất sĩ đã chứng quả A-la-hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát, lại có những vị đã cắt đứt được năm sợi dây ràng buộc ban đầu. Nhớ năm sợi dây ràng buộc. Chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, ba sợi dây ràng buộc, chứng quả được nhất hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não tham, sân và si. Chỉ cần trở lại một lần nữa là chứng quả. Có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang vững chãi đi về phía giác ngộ. Có vị đang thực tập tứ niệm xứ này, có vị đang thực tập tứ chánh cần, có vị đang thực tập tứ như ý túc này, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực này, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang thực tập bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang thực tập cứu tượng quán, và có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm về hơi thở. Đó là kinh quán niệm hơi thở. Những giáo pháp căn bản vừa mới được nêu tiêu đề đó, chúng ta đã học với quý thầy hoặc là chúng ta sẽ học một cách cặn kẽ. Ở đây chúng ta để cái phần còn lại mà đi sâu vào kinh quán niệm hơi thở và thực tập. Qua đây chúng ta thấy rằng việc thực tập của chúng ta có một số pháp môn căn bản. Chứ mình không thể nói nhiều pháp môn rồi không biết tập pháp môn nào cả. Và trong cái này á, ngoài nói về cái sự thực tập về hơi thở, có nói rất là rõ về bốn lĩnh vực quan niệm. Quan niệm về thân thể, quan niệm về cảm thọ, quan niệm về sự biến dịch của tâm và quan niệm về sự đối tượng của tâm, tức là sắc pháp. Và ở trong kinh này cũng nói rõ về bảy cái yếu tố giác ngộ. Còn những phần khác thì không nói rõ lắm. Cho nên chúng ta có cơ hội học những kinh liên hệ về như là bát chánh đạo, như là tứ chánh cần, tứ như ý túc, như là từ bi hỷ xả. Và ở trong này nhấn mạnh một điểm là khi mà chúng ta thực tập bỏ được năm triền cái đó, năm triền cái là năm cái yếu tố ngăn che, năm yếu tố ngăn che mà chúng ta đã học trong kinh Trường A Hàm với thầy Minh Đạt. Ngũ triền cái là gì? Ai nhớ? Ngũ triền cái là gọi là năm cái yếu tố ràng buộc, ngăn che. Ngũ triền cái cũng có thể là năm dục, năm món dục lạc, nó ngăn che sự thật, nó ngăn che cái tâm sáng suốt của chúng ta. Gọi là dục cái, dục cái là những cái ước ao, những cái tham muốn mà trong những cái yếu tố căn bản á, là gọi là dục tham, dục sân và dục si. Ngoài cái năm yếu tố tài, danh, sắc, thực, thủy cũng có thể là năm yếu tố dục lạc ngăn che. Nhưng mà ngũ triền cái căn bản á, là năm cái yếu tố tham. Yếu tố thứ nhất là tham. Bởi vì trong năm dục á, là nó gói tròn ở trong cái nghĩa tham. Thứ hai á, là dục si. Thứ hai là dục sân, sân hẳn. Và thứ ba là dục si. Tất nhiên là cái si mê của mình ấy, mà mình cũng đắm chấp nó, bảo vệ nó. Và dục màng. Màng tất nhiên là tự thị tự ngã. Và cái dục thứ năm gọi là dục, dục kiến chấp, tức là ác kiến, chấp nhất vào những cái điều ác. Năm triền cái là ở trong kinh Trường A Hàm nói rất là rõ. Dục tham, dục sân, dục si, dục mạng, dục nghi. Và trong nghi có ác kiến, có biên kiến, có tà kiến. Thì những điều này chúng ta sẽ học kỹ ở trong kinh Trường A Hàm và ở một nơi khác. Và điều chúng ta thấy căn bản nhất là ở đây là các vị đệ tử đều là các bậc A-la-hán, đều là các bậc lỗi lạc hết. Cho nên các vị này nhân danh là giáo thọ, nhân danh là những người đàn anh hướng dẫn cho những người đàn em, tức là tân học, các sư cô, sư chú. Vì vậy mà dạy rất là kỹ về cách hành trì và dạy rất là kỹ về oai nghi. Đó là lý do tại làm sao mà đệ tử của Đức Phật đều là thân chứng được đạo quả hết mà không rơi rớt nhiều như chúng ta. Cái lý do căn bản ở đây không phải là ở cái chỗ không có người phát tâm đi tu, nhưng mà ở chỗ có người phát tâm đi tu mà không có những vị giáo thọ, không có những bậc thầy giác ngộ để hướng dẫn. Cho nên người đi tu cũng rờ rậm, cũng lần mò, sai đường lạc hướng, cho nên rơi rớt. Và đó là một trong những nguyên nhân mà cái tổng số những người xuất gia để thành tựu không có mặt bao nhiêu ở trên thế gian. Đây là văn kinh. Quý vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đem lại những thành quả lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu bốn lĩnh vực quan niệm. Bốn lĩnh vực quan niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ làm thành tựu bảy yếu tố giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển thực tập liên tục phép quan niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả lợi lạc lớn? Này quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết mình thở vào. Thở ra, người ấy biết mình thở ra. Rất là đơn giản. Điều quan yếu của người thực tập kinh quan niệm hơi thở cho thành công là phải tìm một chỗ thanh vắng mà thực tập. Tu viện Kim Sơn có thanh vắng không? Rất là thanh vắng. Nó xa thành phố, không bao lâu, nhưng mà nó lại ở trong một cái khung trời rất là riêng biệt. Vào tu viện Kim Sơn như vào một cái cảnh giới mới lạ. Các vị nào mà có cái cảm tưởng đó, đó là tu mau lắm. Bước chân vào tu viện Kim Sơn là như có một cái cảm giác mới lạ, ra khỏi cái môi trường náo nhiệt của thế gian. Nếu chúng ta có cái cảm tưởng này thì chúng ta mới thích, mới mến tu viện Kim Sơn. Và nhờ thích nhờ mến cho nên mới ở được lâu dài. Cái không khí tu viện Kim Sơn nó lạ lắm. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, nó rất là trong lành và tươi mát. Bởi khí hậu của miền duyên hải rất là gần, đi xe hơi mà đường thẳng chỉ 30 phút thôi. Cho nên do biển quanh năm nó làm cho cây cảnh xanh tươi bốn mùa, và làm cho cái khí thở của chúng ta nó vừa trong, nó vừa mát, nó vừa thơm, nó vừa tươi nhuận, và nó làm cho cái hơi thở của chúng ta rất là điều hòa và rất là tốt. Thầy nghĩ rằng nếu mà thầy không lên tu viện Kim Sơn, có thể sức khỏe của thầy bây giờ nó tệ lắm rồi, và không nói được những bài giáo pháp này đâu, và không chừng đã thay đổi một thân thể mới khác rồi. Bởi vì ngày mà thầy chưa lên tu viện Kim Sơn ở dưới phố, căng thẳng ghê lắm. Dù là một thầy tu, tu đã trên dưới gần 20 năm ở bên Việt Nam trước khi qua Mỹ, nhưng mà qua Mỹ đối diện với một cái xã hội mới, một nền văn hóa mới và những Phật sự mới, làm cho thầy căng thẳng mệt mỏi ghê lắm. Nhưng mà rất may có tu viện Kim Sơn, thanh tâm của thầy được khôi phục trở lại, và thầy dừng lại để hướng dẫn các người xuất gia, và thầy có cơ hội trở về với con người thật của thầy. Ở dưới phố không phải là chỉ khí hậu, chỉ lo lắng mà thôi, mà cái điều quan trọng là mình không có cơ hội để trở lại với con người của mình, chạy đua theo thời gian và chạy đua theo cái hoàn cảnh sinh hoạt của xã hội, về cơm áo, về nhu cầu học vấn và về những cái điều kiện khó khăn của quần chúng Phật tử ly hương và quần chúng của thời đại. Thành ra con người của mình mất lúc nào không biết, bế tắc lúc nào không hay. Vì vậy mà trở về tu viện trong vòng 14 năm trở lại là cái cơ hội quý báu nhất để thầy khôi phục lại thân thể, khôi phục lại tâm trí và làm lại một con người mới, để có khả năng chuyển vận giáo pháp màu nhiệm đi vào ở trong đám đông, trong đó có hình bóng người xuất gia và người Phật tử ở nhà. Do đó các vị nào được về tu viện Kim Sơn ở vài hôm đã là hạnh phúc rồi, mà còn ở lâu hơn nữa là hạnh phúc lắm. Hạnh phúc thừa hưởng những cái di sản thiên nhiên, những cái di sản nó liên hệ đến cái tình từ tiến hóa của tâm linh mà đôi lúc mình không chú ý tới. Chúng ta tu học ngoài giáo pháp ra, ngoài thầy dẫn đạo ra, mình phải có một bầu không gian để thở, mình phải có không khí trong lành để tiếp nhận, nuôi tim, nuôi phổi và nuôi toàn cơ thể. và mình phải có một cái khoảng đức rất là lớn để cùng nhau đi thiền hành, cùng nhau tiếp xúc với mây trời, cùng nhau tiếp xúc với hoa lá và cùng nhau tiếp xúc với vàng vật vốn rất là linh động, cho không phải vô tri, linh động mà từ hòa, linh động mà tươi mát, linh động mà nhẹ nhàng, linh động mà thoải mái, và linh động mà thanh thơi, và linh động là có chứa nhiều năng lượng của yêu thương, bảo tồn sự sống. Thở một hơi thở là mình thấy có năng lượng yêu thương người được rồi. Thở một hơi thở cho sâu, cho dài ở trong không khí thanh tịnh đó, là mình có thể bớt buồn, bớt giận được rồi. Thở một không khí trong lành cho thật sâu, thật dài là con tim của mình nó bắt đầu nó nhịp bình hòa trở lại được rồi. Chỉ cần một hơi thở không vững chãi thôi là bỏ sinh mệnh, chuyển qua một kiếp khác, không biết làm người hay là làm con gì. Cho nên hơi thở, khí trời, thiên nhiên quan trọng lắm, hơn là bất cứ một cái loại thuốc kỳ diệu nào. Thuốc á, mất công bào chế của rất nhiều người nghiên cứu, nhưng mà đôi lúc uống vào bị phản ứng, bị nhức đầu, bị mệt mỏi. Nó làm cho tim được đập trở lại mà thôi, nhưng mà bao nhiêu những cái biến cố mới khác á, nó bắt đầu sinh trưởng ở trong cơ thể của chúng ta. Còn mà thuốc của khí trời, của hơi thở màu nhiệm không phản ứng gì hết, càng thở, càng thưởng thức, càng tiếp xúc thì con người mình càng tươi mát, càng dễ chịu và càng sống lâu, càng có hạnh phúc. Như vậy khi bước chân vào tu viện Kim Sơn, mình phải biết thừa hưởng cái gia bảo quý giá vốn vô hình vô ảnh, nhưng mà rất là cần thiết đó. Nếu các sư cô sư chú hay một người nào về tu viện Kim Sơn mà không thấy được cái giá trị đích thực của không gian, của hơi thở, của khí trời đó, thì vì đó đã mất đi trên 50% khi bước chân về tu viện Kim Sơn. Nói là mất trên 50% là vì tu viện Kim Sơn không phải có bấy nhiêu thôi, mà có thời khóa để tu học, có quý thầy giỏi đến trực tiếp hoặc gián tiếp dạy với chúng ta, và chúng ta là những người cùng một cái chí hướng, phát cái tâm rộng lớn, người chí hướng cao rộng, khéo bảo hộ thân tâm, khéo giữ gìn di sản tuệ nghiệp của tiền nhân, là những người đứng bảo vệ, đứng nuôi dưỡng sự nghiệp của tiền nhân cùng một chí hướng về phía đó. Cho nên chúng ta thấy được những viên châu ngọc, sờ mó được trong bàn tay, trong sự tiếp xúc hàng ngày của chúng ta, chắc không phải vô hình vô ảnh. Những viên ngọc trân quý, Phật pháp và tăng đoàn, người hộ trì tâm bảo, nuôi lớn hành xuất gia, chúng ta thấy rõ những cái viên ngọc đó ngay bên cạnh sự sống của chúng ta. Ngoài khí hậu đó, ngoài không trời trong lành tươi mát đó, chúng ta có những viên ngọc trân quý, đó là Phật, đó là pháp, đó là đoàn thể xuất gia chúng ta, và đó là những người Phật tử xa gần đang hướng về chúng ta, đang bảo hộ chúng ta, đang giúp chúng ta trên mục tiêu chính giải thoát và giác ngộ. Và vì vậy mà cái hành xuất gia của chúng ta mỗi ngày thêm tăng trưởng, mỗi ngày tiến bộ, và mỗi ngày đi tới gần với chân trời giác ngộ. Và chúng ta có cơ duyên để đưa ánh sáng Phật pháp vào trong lòng người, trong lòng xã hội, trong lòng đau thương của nhân sinh. Như vậy chúng ta đã có một nơi yên tĩnh để thực tập. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào người ấy biết tôi đang thở vào, thở ra người ấy biết tôi đang thở ra. Điều này chúng ta đã làm bao nhiêu năm nay, từ khi lập tu viện cho đến bây giờ. Người về một năm thì thực tập được một năm, người về hai năm thì thực tập được hai năm, người về 10 năm thì thực tập được 10 năm. Và chúng ta đang thực tập theo kinh quán niệm hơi thở tại trong môi trường sinh hoạt của tu viện Kim Sơn. Ngày nào chúng ta cũng có hai thời ngồi thiền, cho đến khi ăn cơm chúng ta cũng vẫn có cơ hội ngồi thiền, khi nghe pháp chúng ta cũng có cơ hội ngồi thiền, và trong khi đi thiền hành trên các đường đất chúng ta cũng có cơ hội để thăm thiền. Cho nên người về tu viện Kim Sơn có nhiều cơ hội để thực tập thiền quán lắm, và thực tập hơi thở ra vào. Điều đó chúng ta đã làm theo kinh quán niệm hơi thở, và chúng ta đào sâu vào những cái ý nghĩa thâm áo của kinh quán niệm hơi thở để thực tập cho vững chãi, thực tập cho liên tục, và thực tập có công hiệu lớn cho bản thân, cho tăng thân. Và đó là cái điều hạnh phúc nhất mà chúng ta đang thừa hưởng. Kinh quán niệm hơi thở có đề cập đến 16 nguyên tắc. Nhưng mà kỳ thực 16 nguyên tắc này để làm rõ 4 cái lĩnh vực quán niệm về thân, thân của chúng ta. Quán niệm về cảm giác của chúng ta, và quán niệm về tâm ý của chúng ta, và quán tưởng về những cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày. Đó là thân, thọ, tâm, pháp. 16 phép quán niệm hơi thở này là chủ yếu cho chúng ta thấy rõ về thân thể của chúng ta, thấy rõ về cảm giác của chúng ta, thấy rõ về cái tâm ý sinh khởi sinh diệt hàng ngày của chúng ta, và thấy rõ được những cái tương quan, những cái đối tượng xung quanh mà chúng ta tiếp xúc mỗi phút mỗi giây. Vì vậy khi học 16 cách thở, nhưng mà kỳ thực á, là học về con người của chúng ta và học về vạn pháp liên hệ chúng ta, chắc không có gì khác lạ. Bốn cái hơi thở đầu á, là quan niệm về thân, hay là bốn cái nguyên tắc đầu á, là quan niệm về thân. Thứ nhất á, thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Đây là thở vào, thở ra và nhận biết hơi thở dài. Cái nguyên tắc thứ hai á, là thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Và cái nguyên tắc thứ hai là hơi thở ngắn. Cái nguyên tắc thứ ba đó, ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Đây là khi thở, có ý thức rằng hơi thở để nuôi thân. Và hơi thở thứ tư, hay là nguyên tắc thứ tư, ta đang thở vào làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra làm cho toàn thân ta an tịnh. Đây nói bốn hơi thở, nhưng mà kỳ thực á, nói cho rõ ra là cái hơi thở để nuôi thân thể chúng ta một cách đích thực. Đó là hơi thở ngắn hoặc là hơi thở dài. Đó là khi thở vào thì biết rằng hơi thở đang nuôi thân. Và đó là hơi thở cho chúng ta một cái sự cảm giác rằng là nhờ hơi thở mà chúng ta khỏe quá, sung sướng quá. Thành ra là quán niệm về thân, được mạnh khỏe, được an vui, được thoải mái là nhờ biết tiếp xúc với khí trời, biết ý thức về hơi thở và tròn vẹn ở trong ý thức đó, cho nên chánh niệm đang có mặt với thân, với tâm. Và ở đây chúng ta đi sâu vào lĩnh vực quan niệm về thân. Thở vào một hơi thở dài. Tôi biết đây là hơi thở vào dài. Thở ra một hơi thở dài. Tôi biết đây là hơi thở ra dài. Chữ dài ở đây là biết tình trạng của hơi thở. Và khi mà chúng ta chú ý đến tình trạng hơi thở thì tức là chúng ta có trú định ở trong đề mục. Đề mục là gì? Là hơi thở dài hay là hơi thở ngắn. Nếu mà không chú ý vào hơi thở đó, không biết tình trạng hơi thở đó, thì lúc đó tâm chúng ta nó chạy đi chỗ khác. Vì vậy gọi là tán loạn hay là tán tâm. Như vậy tình trạng hơi thở dài hay ngắn là hai cái yếu tố này để cho chúng ta định tâm với hơi thở, chứ không có gì hết. Rất là đơn giản. Khi thầy đến ông bác sĩ tim Parkin, ông nói thầy thấy con tim của thầy thế nào? Làm sao thầy thấy con tim của thầy được? Thầy nói ông nghe chị hỏi là how do you feel? How do you feel có nghĩa là tiếng Việt là anh thấy con tim của anh thế nào? Nhưng mà mình nói cái khác là cái cảm giác cơn đau của thầy thế nào? How do you feel? Có nghĩa là khi mà ông sờ tim của thầy thì ông hỏi how do you feel là how thầy cảm thấy thế nào về cái tim của thầy. Thì thầy nói rằng là when I breathe in I feel a little bit hurt and when I breathe out really hurt but sometimes the horn part in my chest really hurt, deep hurt, and it run out in the back. My whole body feel really uncomfortable. Really? Okay, I will check it. I think you have problem, but not much. Thế cái tim của mình ở trong này, mình chỉ cảm giác thôi. Làm sao mình biết? Vì vậy cho nên một bác sĩ mà học về tim á, sau khi hết chương trình trung học rồi á, phải học 9 năm. Có vị bác sĩ phải học đến 12 năm. 12 năm, 9 năm trường, học về một con tim thôi. Thế mà thương nó không nổi. Có những bệnh chữa được, có những người chữa không có được. Học 9 năm sau khi đã hết chương trình của lớp 12. Có người về học 12 năm sau khi hết chương trình lớp 12. Thế mà đôi lúc không rõ tình trạng sinh hoạt của yếu tố vật chất con tim. Vì vậy không phải bác tim nào, bệnh tim nào cũng chữa được đâu. Và không nào, không phải bác sĩ nào cũng chữa giỏi về tim đâu, dù học về tim. Thế thì chúng ta thương một người yêu, thương một người nam, một người nữ, không có học gì cả. Không có học năm nào hết. Gặp là cứ thương đại. Thì làm sao mà không bình hoàng được? Mới gặp đầu hôm cái xin điện thoại về gọi cái I would like to be with you. Say more clearly, please. I say I love you very much. Ở bên kia how? Really? Really? Yes. Yes, I'm sure. I would like to invite you and join dinner tomorrow afternoon. Okay? Không học ngày nào hết, không học giờ nào hết, không học năm tháng nào hết, gặp trái tim ngay là thương liền, yêu liền, mến liền. Làm sao mà không bình được? Làm sao mà không đau khổ được? Và làm sao mà không tan vỡ hạnh phúc gia đình được? Điều này xảy ra rất là thông thường đối với nhiều trong con người chúng ta. Một bác sĩ mà học cái trái tim thể chất thôi 10 năm, 15 năm đôi lúc phải nghiên cứu trọn đời vẫn chưa hiểu được trái tim để mà chữa trị nó khi nó có vấn đề. Thế mà chúng ta không học ngày nào hết, không biết gì về quan điểm của trái tim hết, thương một cách cuồng dài, thương một cách vội vàng, thương một cách thiếu học hiểu, thiếu tìm kiếm. Từ nơi cái quan niệm này đó, mình thương ai thì cứ thương, nhưng mà phải học cái đã, nghiên cứu trước cái đã. Ví dụ mình thương trái tim người ta, muốn chữa trái tim người ta thì phải biết rõ ràng về kinh nghiệm của trị liệu con tim. Và nếu thương cái tình cảm biểu hiện qua trái tim đó, là phải học không phải 5 năm, không phải 10 năm, không phải 12 năm, mà học suốt đời cũng vẫn chưa nhận diện được cái quan điểm của trái tim người đàn ông, người đàn bà. Nhưng mà chúng ta không có học gì cả, hoàn toàn là không có học gì hết. Không có học về tâm lý, không có học về phương pháp trị liệu, không có học về nền tảng giáo dục gia đình, và không có học về phương pháp hạnh phúc hôn nhân, không học về tình cảm của nam của nữ. Thế mà cứ yêu nhau, đôi lúc đi tu rồi cũng còn yêu nữa. Điều này nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Thành ra thầy nói một chút này để trở lại kinh tuổi trẻ và hạnh phúc. Có thiên nữ hỏi tại sao ái dục là cay đắng, vì ngọt không có nhiều mà cay đắng nhiều. Tại sao ái dục mà không có hạnh phúc mà có đau khổ? Là ở đây chúng ta thấy rõ hơn, là vì không hiểu gì về con tim của người mình thương, và không có học gì về con tim người mình thương, và không có cách để trị liệu về con tim của mình và của người đang đau khổ. Không có phương pháp, không có kinh nghiệm. Cho nên cay đắng nhiều mà vị ngọt là ít, đúng rồi. Khổ đau nhiều mà hạnh phúc ít là đúng rồi. Còn gì nữa? Thành ra thấy Đức Phật đi tu là phải quá, và mình theo dấu chân của Đức Phật là phải quá. Quán niệm về trái tim không á, đã khó như thế, huống nữa là trong thân thể chúng ta đó có bao nhiêu phần mà mỗi bác sĩ như vậy á, để ra hơn nửa đời người và học một phần thôi. Ví dụ như bác sĩ chuyên chữa về bút tự, suốt đời học nghiên cứu chữa về bút tự thôi. Thành ra bệnh ruột á, là phải tới khi ông bệnh chuyên bút tự mới được, cho tới ông bệnh tim là trật. Và cái ông bệnh tim mà tới ông bút tự là trật. Cứ như thế mà trong cái thân thể của mình có bao nhiêu bác sĩ, những ngành chuyên môn khác nhau. Có bác sĩ chuyên về chữa răng thôi, học 6-7 năm trời chỉ biết răng thôi, nói đến mắc tai mũi họng là bó tay, chắp tay xá liền, phải tới cái ông bác sĩ tai mắt mũi họng Phan Văn Tùng. Còn bác sĩ chuyên học về xương thôi, hay bị xương trặc xương đau thì tới ông bác sĩ xương thôi. Có ông bác sĩ học về cái lưng thôi, hãy đau lưng là phải tới ông đó thôi. Thì con người mình nói một tí như thế để thấy rằng nó phức tạp ghê lắm. Cho nên cái sự cấu tạo của thân thể mình đôi lúc mình quên cái việc đi bác sĩ đi, quên cái chỗ là mình bệnh là cứ tới bác sĩ, quên quán chiếu rằng là thân của mình hàng ngày do đâu nó tới, quên cái nguyên nhân của bệnh do đâu nó tới, quên cái nguyên nhân của già do đâu nó tới, quên cái nguyên nhân là khổ do đâu nó tới. Thành ra mình chỉ có bệnh, có Medicare hay có tiền, có bảo hiểm là mình tới bác sĩ thôi. Quên quán chiếu, quên quán chiếu cái nguồn gốc xây nên cái thân thể này. Vì vậy mà chúng ta chữa được thân một cách sơ sài mà thôi, chứ không chữa được tận cái nguồn cơn của nó. Đó là nguồn cơn của sinh tử, nguồn cơn của luân hồi và nguồn cơn của biến thái sinh diệt. Kiếp này vô lượng, vô biên, vô tiểu số những kiếp tới. Mình không thấy cái đó, chỉ thấy một cái thân giới hạn này mà thôi. Thành ra mình rất là đau khổ. Đức Phật, một bác sĩ, nói rất là rõ. Không phải nói những cái yếu tố, những nguyên nhân đưa đến bệnh, già, đau, chết, mà Đức Phật nói cái thân này từ đâu nó đến, rất là rõ. Và vì vậy mình biết phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thân nó đến, nói theo truyền thống gia đình thì nó tới từ nơi tinh cha và huyết mẹ. Và đó là truyền thống của di truyền. Nhưng mà thân nói về cái nhìn của một nhà đài khoa học đó, thì thân nó tới từ nó bốn đài, bốn yếu tố bao trùm. Đó là yếu tố cứng, yếu tố lạnh, yếu tố ấm và yếu tố lưu động, đất, nước, gió, lửa. Và các nhà khoa học tâm linh vĩ đại đó, họ còn nói thân nó tới thêm hai yếu tố mới, đó là không và thức. Từ nó một cái khoảng trống không có gì hết. Và thức ẩm lưu chuyển ở trong không gian và trong thời gian. Đất, nước, gió, lửa, thức và không gian. Sáu yếu tố bao trùm tạo nên thân thể này, gồm có tinh thần và thể chất. Vì vậy mà thân thể của chúng ta không phải là của chúng ta. Tâm thức chúng ta cũng không phải của chúng ta. Và những cái yếu tố vay mượn nó tới thì nó sẽ đi. Nó có, nó sẽ tan. Và nó thành, nó sẽ hoại. Vì vậy mà cái bạn ngã để cố chấp từng vấn đề một trong đời sống không có mặt. Vì không có mặt bạn ngã cho nên không có nhiều khổ đau, không có nhiều tham muốn và không có nhiều dục vọng. Đó là cái nhìn qua khía cạnh phân tích của một nhà trí tuệ liên quan qua khoa học của thời đại. Thở một hơi thở vào dài, tôi biết đây là hơi thở dài. Thở vào một hơi thở ngắn, tôi biết đây là hơi thở ngắn. Thở ra một hơi thở dài, tôi biết đây là hơi thở ra dài. Thở ra một hơi thở ra ngắn, tôi biết đây là hơi thở ra ngắn. Đây là phương pháp thiền định. Thiền định là lấy đề mục hơi thở làm cái đối tượng thực tập ngay trong giây phút hiện tại, là giây phút mình đang thực tập. Có một sư cô lên gặp thầy nói, lâu nay con ngồi thiền lâu rồi mà tâm con sao nó cứ chảy hoài, con nghĩ lung tung hết. Thì nó con nghĩ cái gì? Nó hàng ngày mà con nghĩ cái gì khi con ngồi thiền, con nghĩ cái đầu hoài vậy đó. Nó con nghĩ cái gì con ví dụ cái cho thầy nghe coi. Nó hôm đó đó, con ghét sư huynh đó đó. Thì con ngồi thiền con cứ nghĩ ghét sư huynh đó hoài. Thì thầy mới hỏi tại sao ở trong tu viện có nhiều người dễ thương mà con không nghĩ tới người đó trong khi con thiền quán. Nó dễ thương thôi nghĩ chi nữa thầy, cái người ghét á, con nghĩ mới nhiều. Thì thầy mới nói rằng thôi con niệm Phật đi, trong khi ngồi thiền á, con phải thở vào thở ra, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là con thở vào thở ra thì con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà con đếm hơi thở không được á, thì con cứ niệm Phật đi. Thì cái vị sư cô này nói, con đâu có thấy Phật Di Đà đâu mà niệm, con đâu có thấy Đức Quan Âm đâu mà niệm. Thì thầy nói, thôi niệm thay đi. Thì con nói, có lý ấy. Nhưng mà thầy nói niệm thay mà niệm không rõ, cũng nguy lắm. Bởi vì niệm thầy rồi thầy lọt vô trong tâm của con thì nguy lắm. Điều đó có thật. Bởi vì khi một người mà không có trí tuệ mà thương một người nào là mình cứ nghĩ tới người đó. Và nghĩ riết ấy. Tưởng như người đó là của mình. Và khi mà người đó không phải là của mình là mình đau khổ. Cho nên thiền tập cũng phải tế nhị, phải tin tưởng lắm. Tốt hơn là lấy đối tượng Đức Phật mà niệm. Đừng có niệm tên một người nào hết. Niệm tên một người nào là người đó thuộc về mình. Mà không thuộc về mình đau khổ. Mà Đức Quan Âm nó thuộc về mình không sao hết. Ngài có vô lượng vô biên thân. Hễ có thuộc cái thân này của mình thì còn vô lượng vô biên cái thân khác. Chứ còn niệm một người phàm tình, niệm người đó thuộc mình thôi, người đó không biến hóa gì được hết. Mà người đó nếu mà rơi trong tim của mình thì người đó ngợp thở vô cùng. Không thở được, không đi lại được, không có tự do. Rồi á, cái người mình niệm cũng chết, mà mình cũng chết. Mà cái người nào vô trong tim mà đạp một cái chuồng cái mình chịu chứ nói. Thành ra hai người đều đau khổ hết. Do vậy khi thiền quán á, mình niệm hơi thở. Và khi niệm hơi thở không vững chãi thì niệm Phật, niệm Pháp. Và con niệm thì niệm Thánh Tăng. Thánh Tăng là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Trí Tuệ Xá Lợi Phất Bồ Tát. Cho nếu mà niệm Nam Mô Thầy Tịnh Từ thì nguy lắm. Bởi vì niệm riết là cái hình ảnh của Thầy nó rơi vào trong tâm mình. Mà rơi vào trong tâm mình là mình thương Thầy. Mà thương Thầy người nào gần đó, là mình buồn. Người nào gần là mình ganh. Người nào gần là mình ghét. Thành ra vô tình đó, mình rơi vào ở trong cái niệm ái dục thường tình mà mình không biết, không hay. Đây là những cái điều mình phải thực tập. Thầy nói Thầy là ví dụ chứ dễ hiểu. Nhưng mà khi mình thương một huynh một đệ với cái cách quán chiếu như thế cũng nguy vô cùng. Nguy là bị tham chấp giới hạn giữa nam giữa nữ, hoặc là cùng nam cùng nữ, hoặc là thành ra phe nhóm, thương người này mà không thương người khác, bên vực người này mà không bên vực người khác. Thành ra chúng ta vô tình đi tìm một chân trời cao rộng mà lại rơi vào trong cái chân trời nhỏ hẹp mà mình không hay biết. Những người tu hay phạm vào những cái lỗi lầm này, mình phải để ý. Cái người xuất gia đó là hình ảnh của Thánh Tăng. Thánh Tăng xưa có mặt, hôm nay vẫn còn đấy. Chỉ cầu tu phát khởi, nhân thánh giả tương lai. Thành ra người xuất gia, người tu tập theo chính pháp á, đều là các vị Thánh Tăng trong tương lai. Và bây giờ chúng ta đang gieo cái nhân Thánh Tăng đó. Thành ra mình đừng có nghĩ Thánh Tăng chỉ có thời đại Đức Phật mà thôi. Mà Thánh Tăng trong thời đại Đức Phật á, có mặt thật sự ở đây. Là họ lưu lại cái giáo pháp thâm diệu, cái nguyên tắc thực tập cho chúng ta hàng ngày. Và Thánh Tăng ở đây cũng có nghĩa là con người phàm của chúng ta trở thành thánh. Nếu chúng ta biết tựa nương nơi pháp bảo, châu ngọc để mà hành trì. Thánh Tăng xưa có mặt, hôm nay vẫn còn đấy. Chỉ cầu tu phát khởi, nhân thánh giả tương lai. Chỉ cầu tu phát khởi từ nó cái chữ là gọi là phát bồ đề tâm. Thầy thường nhắc nếu tu mà không phát bồ đề tâm thì không thành gì cả. Tu ít bữa rồi bỏ thầy đi, tu ít bữa rồi rời chúng mà đi, và tu ít bữa là phiền não nó dày đầy hết mà thôi, vì chưa phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là phát cái tâm tu học, phát cái tâm tha thiết, phát cái tâm lập sự nghiệp trí tuệ. Vì vậy cái khó khăn dù nhỏ đến đâu hay dù lớn đến đâu cũng nao núng lòng. Thầy dạy thì đi sám hối theo quy củ chúng mà hành trì. Có cái khó khăn nào thì có người an ủi, mà không có người an ủi.